Quý ông bà anh chị em tại đây có ai chạy xe bị ticket bao giờ không? Phía sau có một vài cánh tay đưa lên, đó là đưa hai cánh tay một lúc. Tôi thỉnh thoảng cũng bị ticket. May mắn thời gian gần đây thì không, nhưng mà trước đây tôi bị cũng khá nhiều, tôi không biết tại sao. Có một lần nọ tôi chạy xe bị speeding ticket, chạy nhanh quá, bị xe cảnh sát bắn lại. Và có người, khi tôi kể chuyện đó lại cho một số người, thì có một người quen chỉ tôi một cái cách để tránh cảnh sát bắn tốc độ ở trên xa lộ. Quý vị biết cách đó không? Anh chỉ tôi đó là thế này: khi mà chạy đi xe đi xa lộ, mình muốn chạy nhanh á, mình làm thế nào mà mình chạy còn gần chiếc xe phía trước nó chạy nhanh, và làm thế nào phía sau mình cũng có một chiếc xe chạy nhanh nữa. Nói cách khác á, là có hai chiếc xe nó giữ mình ở chính giữa thì cảnh sát không có bắn được mình. Tôi không biết có ai thử cái đó chưa? Có hả? Quất không? Tôi không dám thử. Tôi không dám thử là tại vì chạy nhanh mà chạy phía sau người ta như vậy, không biết điều gì sẽ xảy ra. Và tôi cũng không biết là nó có an toàn hay không. Nhưng có một điều tôi biết thế này, quý ông bà, anh chị em. Trong cuộc sống của một con cái Chúa, trên đường chúng ta đi, trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta được bảo bọc, được che chở phía trước và phía sau bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chúng ta chắc chắn an toàn. Đó là điều tôi biết, và tôi mong là những điều tôi học với quý ông bà anh chị em trong buổi sáng hôm nay, khi chúng ta trở lại với sách Galati là chúng ta sẽ học, và trước đây rồi, bây giờ chúng ta trở lại với sách Galati với đề tài là bước đi trong Thánh Linh. Đây là một sự kêu gọi, đây là một sự khuyến dục, và nó cũng là một cái thách thức cho chúng ta trong năm mới. Tôi ước ao thế này là Chúa sẽ giúp chúng ta mỗi ngày trong năm mới này, khi chúng ta bắt đầu bước vào năm mới được 12 ngày rồi, chúng ta sẽ bước đi cùng với Chúa. Chúa sẽ che chúng ta phía trước, Chúa sẽ che chúng ta phía sau. Vì vậy cho nên tôi mới lấy cái tựa đề của bài giảng đó là bước đi trong Thánh Linh. Và đấy là điều mà Kinh Thánh nói với chúng ta buổi sáng hôm nay. Tôi ước ao rằng Chúa, khi chúng ta bước đi với Thánh Linh thì chúng ta sẽ đắc thắng được tội lỗi. Và điều quan trọng đó là khi chúng ta càng bước đi với Thánh Linh, đời sống của chúng ta càng được thánh hóa, chúng ta càng được mới ở trong Chúa, và đó là cách mà Chúa dạy chúng ta. Bây giờ, đây là một số câu hỏi tôi đặt ra khi chúng ta cùng học với nhau về bước đi trong Thánh Linh. Tôi dùng chữ bước đi trong Thánh Linh thay vì bước đi theo Thánh Linh giống như ở trong phần bản dịch của chúng ta, vì có một vài lý do mà tôi sẽ chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Nhưng trước hết cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta đó là bước đi trong Thánh Linh thực ra là gì? Bước đi trong Thánh Linh thực ra là gì? Như tất cả chúng ta đều biết, hoặc là chúng ta đã nói chuyện với nhau về việc này, thư Galati mà chúng ta đang học là một bức thư của sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh tại Galati để phản bác những giáo sư giả dạy về đạo Chúa một cách không đúng đắn. Và họ dạy rằng đó là cái tinh thần phải giữ luật pháp khi chúng ta tin nhận Chúa. Cho nên Phaolô viết bức thư này nói rằng không cần thiết phải giữ luật pháp. Ông bảo rằng đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu là đầy đủ. Khi chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta phó thác mình trong Chúa, thì điều đó là đầy đủ, mà chúng ta không cần phải thêm gì khác khi chúng ta đã đặt đức tin trọn vẹn nơi Chúa Giêsu. Và đó là cái suy nghĩ của thánh sứ đồ Phaolô và dạy của sứ đồ Phaolô, để cho những người khác bảo rằng tôi phải giữ điều này, giữ điều khác mới tôi mới được cứu. Phaolô nói no, chúng ta không cần phải điều đó. Chúng ta không cần thêm vào điều gì. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra thế này đó là, như vậy là một cơ đốc nhân, một người theo Chúa, chúng ta được tự do phải không? Chúng ta không cần phải giữ luật pháp phải không? Điều đó đúng và không. Đúng là ở chỗ chúng ta không cần phải giữ theo những luật pháp quy định của thời cựu ước, nhưng không là tại vì chúng ta có tự do, nhưng chúng ta có tự do trong trách nhiệm. Chúng ta nói với nhau nhiều tuần trước rồi, ở trong đoạn câu số 13 của Galati đoạn 5 nói như vậy. Là khi chúng ta có sự tự do, nhưng chúng ta không thể nào lạm dụng sự tự do đó để gây cho người khác vấp phạm. Và ở đây Phaolô nói rằng chúng ta có tự do trong cách trách nhiệm. Cho nên cái câu hỏi đó là câu hỏi đặt ra như thế này. Thế thì thế này, có luật pháp đó, luật pháp hướng dẫn đó, để cho tôi có thể sống một cuộc sống xứng đáng tốt đó, đã là khó rồi. Tức là luật pháp bảo rằng làm cái này, làm cái kia, không làm cái này, có làm cái kia. Có luật pháp đó mà tôi còn không làm nổi. Bây giờ Không có luật pháp thì làm thế nào có thể sống một cách xứng đáng? Không có luật pháp thì làm sao có thể sống một cách tốt đẹp được mà Chúa muốn tôi sống một cách tốt đẹp? Và để có thể trả lời câu hỏi đó, Phaolô nói như thế này ở trong câu số 16. Ông nói như thế này: vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm tròn những điều ưa muốn của xác thịt. Một người theo Chúa có thêm một điều khác, khác với những người khác là ví dụ bây giờ trước khi tin Chúa hoặc là không ở trong Chúa thì người ta có thể có luật pháp để hướng dẫn. Nhưng một người theo Chúa đó, nếu chúng ta không cần phải tuân giữ luật pháp, bởi vì có một năng lực khác, có một sự hướng dẫn khác, có một cái điều luật khác đặt trong lòng của chúng ta mà Phaolô nói ở trong câu 16, đó là Đức Thánh Linh. Khi một người tiếp nhận Chúa thì Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời vào trong đời sống người đó. Có một số những con cái Chúa vừa mới tin Chúa trong thời gian gần đây, có lẽ quý vị nghĩ rằng tin Chúa tới cầu nguyện thế thôi, nhưng mà sự thực khi một người tin nhận Chúa, dù quý vị tin Chúa mấy chục năm trước, dù quý vị là người biết Chúa rất là sâu nhiệm, hay quý vị mới tin Chúa ngày hôm qua và không biết gì nhiều về Chúa, nhưng khi lòng của chúng ta mở ra thì Kinh Thánh chép rằng Đức Thánh Linh bước vào trong đời sống một người, người đó tiếp nhận Chúa. Cho nên quý ông bà anh chị em, một lần nữa tôi nhắc đây là một chân lý mà chúng ta dù biết hay không biết, nhận ra hay không nhận ra, hãy hiểu một điều thế này: quý ông bà anh chị em đã thật lòng tiếp nhận Chúa phải không? Đức Thánh Linh bước vào trong đời sống của quý ông bà anh chị em. Thơ Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13 nói như thế này, tôi xin đọc Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 13, có là một trong những câu Kinh Thánh mà chúng ta biết và chúng ta phải được xác định điều đó, rằng Kinh Thánh nói rằng: ấy trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đấng đã hứa cho anh em. Cho nên Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta rằng trong chúng ta có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em có biết điều đó không? Chúng ta sẽ nói thêm với nhau về điều đó, nhưng mà hãy mọi người hãy xác nhận biết rõ rằng trong tôi có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thần của Đức Chúa Trời ngự trong tôi bởi vì tôi mở lòng ra và tiếp nhận Chúa. Trong tuần qua tôi đi thăm một người mới tin Chúa cách đây vài tuần, cô Ngọc. Cô kể cho tôi rằng, không phải Ngọc này nhưng cô Ngọc khác. Cô kể rằng thật ra thì tôi muốn tới thăm cô và muốn giúp cho cô để xác nhận lại những cái điều mà tôi hướng dẫn cô cầu nguyện tin Chúa tại đây gần 2 tháng trước. Thì tôi hỏi cô có hiểu điều đó không, biết điều đó không. Cô nói cô không hiểu, không biết nhiều. Nhưng mà cái lúc cô cầu nguyện đó, cái lúc mà cô cầu nguyện theo tôi hướng dẫn cô đó, cô cảm xúc có một cái điều gì nó thiêng liêng, nó đụng chạm trong cái lòng của cô đó. Cô không biết đó là cái điều gì. Có lẽ là nhiều người chúng ta không có cái kinh nghiệm này, có từng trải rằng không biết cái lúc nào đó, dù quý ông bà anh chị em có feeling hay không feeling. Một thực sự đó là khi ông bà anh chị em tiếp nhận Chúa thì Đức Thánh Linh vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên khi Phaolô nói như thế này trong câu số 16 một lần nữa rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, tức là gì? Bước đi đó, trong cái ý niệm của Kinh Thánh đó quý vị, về mà Google nó lên hoặc là mở ra mà đánh cái chữ bước đi theo ở trong Kinh Thánh đó, thì quý vị sẽ thấy hàng trăm chữ nói cái khái niệm của sự bước đi đó, là một cái khái niệm nói về cái nếp sống của chúng ta. Người Việt chúng ta dùng cái chữ ăn ở, bước đi, cái lối sống của chúng ta. Cái bước đi là tức là cái cách của chúng ta, cái nếp sống của chúng ta, cái thái độ sống của chúng ta, cái cuộc sống hàng ngày của một người. Tức là hãy bước đi. Khi chúng ta bảo rằng bước đi là nó ăn ở như vậy sao, cách sống như vậy sao, cái lối sống như vậy sao. Và đó là cái điều mà Phaolô nói rằng hãy bước đi, tức là ở trong, bước theo hoặc là sống trong Thánh Linh. Sở dĩ tôi bảo cái bước tôi dùng cái chữ là bước đi trong Thánh Linh là tại vì ở trong cái bản dịch tiếng Anh là walk in spirit. Vì vậy cho nên tức là mình sẽ được sự bảo bọc, mình sự che chở, mình sẽ được hướng dẫn về dạy dỗ của Chúa. Cho nên để có thể trả lời câu hỏi rằng bước đi trong Thánh Linh là gì, thì câu trả lời đó là bước đi trong Thánh Linh là lắng nghe lời Chúa, là nương nhờ vào Chúa, là lệ thuộc vào sự bảo vệ và dạy dỗ của Chúa trong đời sống của chúng ta. Mỗi con cái Chúa hãy biết rằng Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, hãy lắng nghe tiếng Chúa và bước đi sự dạy dỗ của Ngài. Vì vậy cho nên cái câu hỏi đặt tiếp theo đó, như vậy tại sao phải bước theo Thánh Linh? Tại sao phải bước đi theo Thánh Linh? Điều thứ nhất là chúng ta phải bước đi theo Thánh Linh là tại vì thế này: bởi vì cái sự ham muốn của xác thịt của chúng ta rất mạnh. Cái sự ham muốn của xác thịt của chúng ta nó rất là lớn. Tôi đọc ở trong câu số 17 Galati đoạn 5 mà chúng ta vừa đọc sẽ học, đó là: vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Quý ông bà, anh chị em có kinh nghiệm đó không? Mình định rằng mình nói một lời đàng hoàng, ngon ngọt, nhưng mà thấy cái mặt là chịu không nổi, phán một câu liền tại chỗ là tức là có cái gì đó mà chúng ta muốn làm điều phải, nhưng cái điều trái nó vẫn theo đuổi chúng ta, đúng không? Tất cả hầu hết chúng ta đều trải qua kinh nghiệm này. Lý do điều đó là tại vì thế này, quý ông bà, anh chị em, ở trong câu số 17 cho chúng ta biết rằng trong đời sống của một con cái Chúa, chúng ta có hai bản chất. Bản chất tự nhiên, bản chất xác thịt, bản chất cái con người mà thấy đâu cũng muốn la, muốn mắng đó, là cái bản chất tội lỗi trong chúng ta. Rồi một cái bản chất khác ở trong chúng ta, nó đối chọi với nhau. Tôi đọc lại câu số 17 rằng xác thịt có những điều ưa muốn trái với thánh linh trái có những điều ưa muốn trái với xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, tức là có hai cái khuynh hướng, có hai cái sức mạnh, có hai cái bản chất nó lôi kéo chúng ta. Vì vậy cho nên một trong những cái khổ sở của đời sống của một con cái Chúa đó là chúng ta biết điều lành, Phaolô nói như vậy, biết điều lành mà không làm được. Tôi muốn tránh điều dữ, thế mà cái điều dữ vẫn dính dấp theo tôi. Và đó là kinh nghiệm của nhiều người trong chúng ta. Quý vị đừng có nghĩ hãy theo Chúa một cái là đùng một cái là thánh liền. Nó ở trong chúng ta nó có hai cái đó mà nó vật vã chúng ta. Và Phaolô nói đây, ở trong đời sống chúng ta nó có hai cái điều đó. Điều đó có nghĩa gì quý ông bà, anh chị em, rằng nó có một sức mạnh rất lớn của xác thịt trong chúng ta. Nó lôi kéo chúng ta, nó muốn chúng ta làm điều sai. Và nếu chúng ta không nhờ Đức Thánh Linh, chúng ta không thể nào chiến thắng được. Vì vậy cho nên một con cái Chúa khi chúng ta bước tới là nhờ ơn của Chúa. Ở trong cái câu sau khi Phaolô nói trong câu số 17 về cái sự đối chọi, về cái sự tranh chiến trong lòng một người tin Chúa, rồi ông nói rằng nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Nghĩa là ở trong cái đối chọi đó, trong cái sự khốn khổ đó, trong cái sự tranh chiến trong lòng của chúng ta giữa hai bản chất đó, hãy nhờ rằng Chúa Thánh Linh ơi xin giúp con không thể chiến thắng được. Con không thể làm được điều đó được. Con không thể nói điều đó được. Bây giờ phải làm thế nào? Mỗi người trong chúng ta đều có điều đó dâng dây dứt trong lòng. Và có những lúc mà khi mà chúng ta bực bội chút xíu đó, chán nản chút xíu đó, bị in mood chút xíu trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, thì tự nhiên chúng ta dễ, cái cơ hội của xác thịt nó dễ nổi ra. Tôi mấy chục năm trước tôi bị bệnh sốt rét. Tôi nghĩ là tôi bị sốt rét gần 50 năm à. Khi bị sốt rét rồi đó là cứ khi tôi ở khi gia đình tôi miền Trung vào ở trong chỗ Bình Thuận bây giờ. Đó là cái vùng mới khai hoang. Vì vậy cho nên rất là dễ bị sốt rét. Và khi tôi bị sốt rét rồi đó thì cứ mỗi năm cứ tới tháng 7 là tôi bị. Y bon như vậy, cứ tháng đó là tôi bị. Bị thì ít nhất cũng phải một tuần. Và rất là khỏe mạnh như vậy tới đã bị. Khi tôi vào Sài Gòn tôi sống. Tôi vào Sài Gòn sống một thời gian. Cứ tháng 7 nó cũng cứ xảy ra. Mặc dù tôi không còn sống ở cái vùng khai hoang đó nữa. Nhưng mà điều đó vẫn cứ xảy ra trong tôi. Và nó chỉ xảy ra khi nào mà tôi bắt đầu cảm, hay là cảm lạnh, hay bất kỳ cái điều gì mà cơ thể tôi bắt đầu bệnh chút xíu đó, thì bắt đầu tôi bị sốt rét. Bác sĩ bảo tôi đó là cái vi trùng sốt rét trong tôi đó, nó đi vào trong gan của tôi. Tôi không biết ở đây có ai bệnh đó, có bệnh như vậy không. Nó vào trong gan đó, và nó ở đó nó chờ đợi. Và bất kỳ khi nào mà cơ thể của chúng ta nó yếu mệt đó, thì bắt đầu nó làm cho chúng ta ngã bệnh. Và nó bắt đầu nó hành hạ chúng ta. Tôi may mắn một điều đó là sau khi ở Sài Gòn cũng tôi nghĩ cũng 10 năm sau thì tôi hết bệnh. Sốt rét. Không biết nó đi đâu rồi thì tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy ở hình ảnh này nó giống như xác thịt trong đời sống của chúng ta. Trong chúng ta có những cái bản chất của sự xấu xa, của tội lỗi nó ở đó. Nhưng mà khi chúng ta giận hoảng, chúng ta xa cách Chúa, chúng ta mòn mỏi, chúng ta cảm thấy chán nản, đó là lúc cơ hội cho xác thịt, cho tội lỗi bắt đầu nó chống lại chúng ta. Cho nên quý ông bà, anh chị em, chúng ta phải bước đi thêm lên là bởi vì cái ham muốn của xác thịt nó lớn hơn cái sức mạnh của chúng ta, cho nên chúng ta phải nhờ Chúa chúng ta mới có thể sống và để sống như vậy. Và cái câu hỏi trả lời câu hỏi thứ hai cho cái câu hỏi này đó là chúng ta phải bước đi Thánh Linh, bởi vì cái sức mạnh của xác thịt rất lớn. Ở trong câu số 19 và câu đến câu số 21. Câu số 19 và đến câu số 21 là một trong những cái câu Kinh Thánh mà chúng ta nhìn thấy quý vị đọc, và cứ nếu mà chúng ta nghĩ rất kỹ từng chữ một nó diễn tả, chúng ta thấy cái bản chất con người của chúng ta. Đây là cái việc làm của xác thịt. Tôi xin đọc ở trong câu 19 trở đi rằng việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, tức là cái sức mạnh, cái tội lỗi, cái gì mà trong chúng ta đó, ấy là gian dâm, ô uế, lung tùng. Quý ông bạn cho em đọc mỗi chữ như vậy thì khi mà tôi đọc mấy kiểu đập đi đọc lại, tôi không biết có ai sinh đứa con ra mà kiếm cái tên nào trong cái số này để đặt cho tụi nó không? No way, phải. Nhưng mà nếu quý vị đọc trong số 22 đó, khá nhiều người có những cái tên này. Nhưng mà chúng ta trở lại với câu số 19. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tùng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống. 15 việc. Nhưng mà cái danh sách không dừng lại tại đó. Gì nữa? Cùng các sự khác giống như vậy. Đây là những sự xấu xa, những tội lỗi, những điều, những cái cách mà Kinh Thánh diễn tả là cái điều gì nó xảy ra, một cái bản chất nó xảy ra là như vậy trong đời sống của một con người. Chúng ta đọc cái thế này và chúng ta thấy nó ghê quá, sao như vậy. Nhưng mà sự thật quý ông bà anh chị em biết không, rằng nó vẫn ở trong chúng ta đó. Quý vị có thấy điều này trong mình không? Khi mà chụp hình á, quý vị biết này không, khi mà chụp hình mà khoảng chừng mấy chục người, cả trăm người để chăng nữa, mình chụp tấm hình xong rồi đó, thì về người ai đưa tấm hình mình coi đó, hoặc là đưa xe ở trong phone đó, quý vị kiếm mình phải không? Kiếm mình rồi xè nó ra cho nó lớn lên, cái coi thử mình ở chỗ nào. Bây giờ ở trong cái mà hơn 15 cái việc làm của xác thịt, quý vị thử nhìn mình chỗ nào? Quý vị có thấy mình trong đó không? You see yourself there? Right? Quý vị nhìn thấy mình tại đó phải không? Thực sự ra quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy đây là một cái điều nó tội lỗi, nó ghê quá. Mình thấy trong lẽ mình như thế này sao? Nhưng mà đó là sự thật của một cái đời sống của trong xác thịt. Chúng ta biết là nó xấu xa, chúng ta biết như vậy. Nhưng nó có cái gì nó quyến rũ, nó lôi kéo chúng ta. Tôi nhớ có một lần tôi ghé vào một cái casino trên đường đi đại hội, cách đây nhiều chục năm rồi. Casino ở trên bờ sông Mississippi. Tôi ở lại đó để đi vô trong ta coi. Quý vị nhiều người đi vô sông bài rồi biết rồi phải không? Tôi thấy nhiều người ngồi á, nó thế này nè, cái mặt nó thế này, mơ mơ màng màng mà tôi không biết nữa sống nữa chết như vậy đó. Nó bị cuốn hút lắm đó. Thế cả tôi nghĩ là có nhiều người thì mang, có nhiều người bảo rằng đi đó là đi xe nhỏ về xe lớn đó, tức là lái xe nhỏ đi rồi về bán, rồi đi xe bus về nhà. Nhiều người biết điều đó là sai, nhưng mà có cái gì đó nó vẫn lôi kéo trong đời sống người đó. Quý ông bà anh chị em, có một cái sức mạnh rất lớn trong đời sống xác thịt, tội lỗi đó, không, chúng ta không thích nó, nhưng mà khi chúng ta phạm tội đó, chúng ta còn thấy nó đã thế nào ấy, right? Nó có cái gì đó nó lôi kéo trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta biết rằng cái sức mạnh nó rất là lớn, chúng ta không thể nào chiến thắng được điều đó. Đó là lý do chúng ta phải bước đi trong Thánh Linh. Chúng ta chỉ có thể chiến thắng khi chúng ta bước đi trong Thánh Linh, quý ông bà anh chị em. Có lẽ là những cái việc làm của xác thịt này, chúng ta phải xẻ nó ra mỗi cái một chút như vậy để chúng ta biết. Thôi biết ông bà anh chị em về nhà xẻ nó ra coi thì mình ở chỗ nào. Đôi khi 2-3 cái, 3-4 cái không chừng, có nhiều người ở trong đây 15 cái không chừng. Right? Nhưng mà quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể chiến thắng nó bằng cách bước đi trong Thánh Linh. Bởi vì Phaolô nói như thế này, đây là cái lời cảnh cáo của ông về sau đó, ông nói rằng tôi nói cho anh em biết trước rằng nếu mà ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng được Đức Chúa Trời. Nói cách khác, nếu anh em miệt mài trong đó, sống với những tội lỗi đó, anh em không có hy vọng để hưởng được nước Đức Chúa Trời. Và đó là lời Chúa. Cái câu trả lời thứ ba cho câu trả lời này là tại sao bước đi trong Thánh Linh, là tại vì chúng ta phải bước đi trong Thánh Linh vì cái đòi hỏi của đời sống theo Chúa quá cao. Chúng ta thấy hình ảnh mình trong đó và biết rằng tất cả chúng ta đều thất bại. sống trong tội lỗi như vậy. Nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta nó vượt quá như vậy. Tôi trở lại quý mình cho em mở ra ở trong Matthew đoạn 5. Một số những cái lời dạy của Chúa Giêsu ở trên cái bài giảng trên núi, Chúa nói như thế này là cách sống của một người. Một trong những cái mà chúng tôi sẽ đọc ở trong đoạn 5 Matthew đoạn 5 câu số 38. Chúa Giêsu nhắc rằng các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng, tức là theo luật pháp Do Thái. Xong, đây là điều Chúa nói, xong ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ, trái lại nếu ai vả bên hữu ngươi hãy đưa má bên trái cho họ làm luôn. Quý ông bà anh chị em bị vả bây giờ chưa? Nó khều một cái là quý vị đó, thấy bây giờ khều bên này đi không? Tôi không biết cái cách giải thích thế nào, nhưng mà cách giải thích của Chúa là thế này: nếu ai đó mà hại anh em thì bên này thì hãy đưa má bên kia cho họ vả. Tôi đọc luôn: nếu ai muốn kiện ngươi để lột một cái áo ngắn thì họ cho họ luôn cái áo dài. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường hãy đi hai dặm. Nếu ai xin của ngươi hãy cho, ai mượn của ngươi thì đừng tránh trớ. Các ngươi có nghe lời nói này không? Hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Xong ta nói cùng các ngươi, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Đó là cái đòi hỏi của luật Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mong rằng, Đức Chúa Trời mong đợi rằng con cái Đức Chúa Trời phải làm như vậy. Và rất là nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh chúng ta nghe đến điều này và biết đến điều này, rằng Chúa đòi hỏi những người theo Chúa phải có một nếp sống như vậy. Không thể được. It's impossible. Chúng ta không thể nào có thể sống một đời sống là nó lấy của mình cái túi bên này, mình đưa cho nó túi bên kia. Cái túi bên kia còn là ôm chạy la qua quải chứ phải không? Chứ làm sao mà có thể đưa ra được. Thật ra là Chúa nói thế này, đây là cái lời Chúa, cách dạy của Chúa rằng chúng ta phải quên mình, hãy sống vì người khác, hãy nghĩ đến người khác. Bằng một cách nào đó, cái đời sống đây là cái đòi hỏi của lời Đức Chúa Trời. Ở chúng ta trở lại với câu Kinh Thánh để chúng ta thấy thế này. Ở trong Galati đoạn 5 từ câu 22, nhưng trái của Thánh Linh. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương. Khi chúng ta bảo rằng mình có Đức Thánh Linh thì phải chúng ta lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và câu 23 ông thêm rằng không có luật pháp nào cấm điều này. Chúng ta biết một số các nơi trên thế giới rất khắt khe, như ở Trung Quốc, thậm chí ở Việt Nam, thậm chí Iran và một số các nước khác. Họ có những cái luật pháp, có những cái điều rất là khắt khe. Nhưng hãy nhớ một điều rằng, quý vị mà đến đó, quý vị mà bước vào đó mà bảo rằng họ khắt khe đó, thì quý vị bày tỏ trái Thánh Linh thì không có luật pháp nào cấm. Quý vị đến đó quý vị yêu thương không ai cấm hết, nhịn nhục không ai cấm hết, bình an không ai cấm hết, vui mừng không ai cấm hết. Quý vị thấy được đó phải không? Vì vậy cho nên Kinh Thánh bảo thế này quý ông bà anh chị em, đấy là cái đòi hỏi của Đức Chúa Trời trên đời sống của một con cái Chúa. Tôi nhớ câu chuyện tôi có kể quý ông bà anh chị em rồi, rằng mục sư David Jeremiah ông kể rằng một ngày nọ ông làm việc ở trong văn phòng của ông. Một ngày nọ thì có một người đàn bà tin Chúa trước đó khoảng chừng mấy tháng đến gõ cửa và đến gặp ông. Và khi bà đến gặp ông thì bà rút trong cái bóp bà ra cuốn Kinh Thánh mà ông đã cho bà khi bà tiếp nhận Chúa nhiều tuần trước đó. Bà trả cho ông cuốn Kinh Thánh. Bà nói rằng tôi không thể làm được điều này. Tôi không thể sống được theo những lời dạy như thế này. Điều này hoàn toàn tôi không bao giờ sống được. Yes, quý ông bà, anh chị em, không ai trong chúng ta dù tin Chúa lâu bao nhiêu, dù hiểu Kinh Thánh nhiều bao nhiêu, chúng ta không thể sống một đời sống cơ đốc. Nobody can. Không có ai có thể sống một đời sống cơ đốc. Chỉ có Chúa sống trong chúng ta. Chúa đòi hỏi như vậy và Chúa không buộc chúng ta phải sống, nhưng mà Chúa nói rằng hãy để Thánh Linh của Đức Chúa Trời, khi mà bảo rằng trái của Thánh Linh tức là điều đó không phải đến từ chúng ta. Nhưng mà Thánh Linh Đức Chúa Trời, nếu ai đó một ngày nào đó mà chúng ta bảo rằng tôi cảm thấy lòng tôi yêu thương anh chị em tôi cảm thấy rằng trước những sự khó khăn tôi có thể vui mừng ở trong Chúa, trước những sự khó khăn tôi có thể được sự bình an. Điều đó không phải đến từ sự cố gắng của chúng ta, nhưng đó là kết quả của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, mà Kinh Thánh bảo rằng là trái Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Đó là kết quả của Đức Thánh Linh và chỉ bởi Đức Thánh Linh mà thôi. Cho nên chúng ta phải bước Thánh Linh là hãy để Đức Thánh Linh dạy chúng ta. Đức Thánh Linh bảo dẫn bọc chúng ta, hãy bước theo sự dạy dỗ của Thánh Linh, thì cái điều đó tự nhiên nó nảy sinh trong đời sống của chúng ta. Có lẽ chúng ta đọc những trái Thánh Linh này chúng ta cảm thấy mình vẫn thất bại.
Yêu thương thì yêu thương một số người, nhưng mà những người khác chúng ta không yêu thương. Vui mừng thì vui mừng cái lúc mà được lên lương, nhưng mà nếu mất job thì không vui mừng. Right? Bình an đó là khi mà ở trong phòng ngủ đóng kín lại, mọi sự yên lành. Chứ còn nếu trong trường hợp chúng ta chạy ầm ầm ngoài đường, mưa đá, mưa tuyết này kia, thì chúng ta không bình an. Yes, đó là cái tâm trạng của chúng ta. Và điều đó, tất cả những người không biết Chúa, không cần có Đức Thánh Linh trong lòng, họ vẫn cũng y như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta có thể có được điều đó, là tại vì khi chúng ta bước theo Chúa, cái điều mà chúng ta yêu thương người khác, chúng ta bình an trong một hoàn cảnh, chúng ta cảm thấy rằng mình có thể trung tín, mềm mại, tiết độ, có điều nào đó xảy ra trên đời sống của chúng ta, không phải của chúng ta, nhưng mà khi chúng ta bước theo Chúa, thì tự dưng điều đó nó nảy sinh trong đời sống của ông bà anh chị em. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em quan sát con cây Chúa, quan sát một người nào đó, nếu một đời sống theo Chúa, trong sự kính sợ Chúa, chúng ta bước theo Chúa mỗi ngày và biểu lộ ra những cái hình ảnh tốt đẹp đó, hãy biết rằng người đó sống trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chứ không phải chính người đó. Hãy cảm tạ Chúa về đời sống của anh chị em của chúng ta. Và ngược lại, chúng ta thấy người ta vậy mà mình sao thế này. Tôi nói lại với quý ông bà, anh chị em phải bước đi Thánh Linh, bởi vì cái đòi hỏi nếp sống theo Chúa, Chúa muốn chúng ta là như vậy. Bây giờ, cái câu hỏi chót và quan trọng hơn hết đó là: thế thì làm thế nào để có thể bước đi trong Thánh Linh? Tôi thỉnh thoảng có kể quý vị về những cái struggle của tôi và của nhiều người khi chúng ta mới đến Mỹ khi học ESL. Quý vị biết điều này không? Đó là trong cái câu hỏi dễ nhất mà học khi học tiếng Anh đó, là câu hỏi gì quý vị biết không? A yes no question. Yes no question dễ lắm, thấy chị hỏi mình có mình trả lời một câu, mình trả lời yes or no thôi, easy, right? Nhưng quý ông bà anh chị em biết điều này không, là yes no question cũng là một câu trả lời nguy hiểm vô cùng. Rất là nguy hiểm. Tôi có một người bạn, chị đi thi quốc tịch về, cô kể thôi. Khi mà cái người interviewer người hỏi đó, là tôi, một vài câu hỏi mà tôi nhớ là chị có nói với tôi: have you filed federal income tax? Yes or no? Thì chị không biết nữa, chị đoán sẽ là no. Ông đó thì trừng mắt lên và nói thì hỏi câu hỏi khác: have you been a member of terrorist organization? Cô trả lời yes. Tức là cái câu đó là: bạn có bao giờ là thành viên của một tổ chức khủng bố hay không? Chị lời từ đáng hồi cái là yes. Ông trố mắt ông là hỏi: so are you willing to be a US citizen? Và bởi vì là yes rồi cho nên bây giờ no. Quý vị thấy không? Yes no đó. Thật ra đó, quý vị có thể đoán được cái kết quả của người bạn và tôi sau cái buổi thi âm đó rồi, right? Có thể đoán được cái kết quả ra làm sao rồi. Cái kết quả thế nào tùy thuộc vào cái câu trả lời yes no của cô ta. Đối với Đức Thánh Linh cũng như vậy, đối với đời sống theo Chúa cũng như vậy, quý ông bạn. Vì vậy cho nên cái điều đầu tiên chúng ta phải bước Đức Thánh Linh là hãy say no với xác thịt, hãy nói không với sự ham muốn của xác thịt. Và đó là điều mà Kinh Thánh chép ở trong câu số 24. Bây giờ tôi trở lại điều đó. Khi Phaolô nói về cái xác thịt, phải nói về Thánh Linh rồi, ông nói thế này về với đối với xác thịt của chúng ta: và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nghĩa là thế nào? Đóng đinh cái tình dục dâm dục trên thập tự giá nghĩa là gì? Nghĩa là say no với xác thịt, say no với tội lỗi. Đấy là điều trong đời sống mỗi ngày của chúng ta, quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em sẽ thấy điều đó. Ngay bây giờ trong giờ này thì it's okay. Lát nữa ra ngoài kia về nhà, ngày mai đi làm gặp điều nọ điều kia, nó đặt quý ông bà anh em giữa cái tình huống là trường hợp này mình có nên làm hay không. Bảo rằng là mình lấy một vài cái viết ở chỗ làm nó đẹp quá, đem về cho bạn mình đi, mà việc lấy đó là không được phép. Yes or no? Điều đơn giản mà chúng ta có thể trả lời và chúng ta làm theo điều đó. Nếu chúng ta đứng trước một cám dỗ, đứng trước một đòi hỏi nào đó, một cái ham muốn nào đó của xác thịt của chúng ta, yes or no? Như tôi nói với quý ông bà, anh chị em, trong chúng ta có hai bản chất tranh đấu. Tôi nên yêu thương hay là tôi nên ghen ghét? Tôi nên nhường nhịn anh em tôi hay là tôi ăn thua đủ? Đó là yes or no trong đời sống của chúng ta giữa xác thịt và thánh linh. Quý ông bà, anh chị em nói yes or no trong trường hợp đó. Vì vậy, cho nên hãy nhớ điều này quý ông bà, anh chị em. Có những đòi hỏi, có những tham dục, có những thái độ nào trên đời sống của chúng ta, lát nữa, ngày mai trong phần còn lại cuộc đời của chúng ta, hãy nói no với nó. Quý ông bà, anh chị em biết điều đó. Right? Hãy nhớ với tôi điều này rằng hai chữ yes, no nó đơn giản, nhưng nó quyết định cho cuộc đời của chúng ta. Nó quyết định cho sự lớn lên của chúng ta trong cái đời sống còn lại của chúng ta trong những năm mới. Tôi trở lại với chữ yes. Hãy nói yes với Đức Thánh Linh. Và đây là những điều mà tôi nghĩ rằng quý ông bà, anh chị em có thể đoán được rồi. Tôi bảo rằng là yes với Thánh Linh bởi vì đó là điều Kinh Thánh nói. Ở trong câu số 16 tôi đọc lại một lần nữa. Đây là điều Phaolô nói rằng: và tôi nói rằng bước đi theo, hãy bước theo Thánh Linh, chớ hề làm tròn những điều ưa muốn của xác thịt. Ở trong câu số 18 ông nói rằng: ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề dưới luật pháp. Câu số 15 ông nói rằng, 25 ông nói rằng: nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Đây là cái cách mà của con cái Chúa sống. Chúa cho chúng ta sự tự do, Chúa cho chúng ta có cái quyền quyết định trong những trường hợp như vậy. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta có trách nhiệm với những điều chúng ta quyết định. Vì vậy cho nên Chúa sẽ nhắc nhở chúng ta, Chúa sẽ cáo trách. Quý bạn chị em có bao giờ bị Chúa cáo trách chưa? Thánh Linh cáo trách chưa? Một người có Thánh Linh trong lòng, một người ở riêng với Chúa, và khi quý vị nói một câu xúc phạm một người khác, nếu Thánh Linh trong đời sống của quý vị không bình an. Nhưng mà nếu trong trường hợp quý vị nói một người khác một câu như vậy và quý vị vẫn cảm thấy ok, something wrong with you. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30 Kinh Thánh nói rằng: chớ làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Có bao giờ quý vị làm buồn Thánh Linh Chúa chứ? Ngài nhắc chúng ta, Ngài bảo các người, con phải sống thế này, con phải sống thế kia, chúng ta mặc kệ, chúng ta làm thế đời sống của mình. Và Kinh Thánh bảo đó là chúng ta làm buồn Chúa. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất là 5 câu 19 thì nói rằng: chớ dập tắt Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Dập tắt là gì? Khi mà Chúa nhắc rằng con phải làm điều này, con phải làm điều kia, phải sống như cách này cách nọ, chúng ta dập tắt. Vì giờ ta biết dập tắt phải không? Chúng ta không cần nghe, chúng ta bỏ qua bên, chúng ta đẩy nó ra xa. Ôi quý ông bà anh chị em, chúng ta thất bại bởi vì chúng ta không sống theo sự dạy dỗ của Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Cho nên trong sự yes no của chúng ta nhân câu hỏi như vậy, chúng ta hãy nói no với xác thịt, hãy nói yes với Chúa. Thực sự ra đó, khi chúng ta nghe lời Chúa dạy, chúng ta nghe tiếng Chúa nói trong lòng, càng chúng ta càng làm theo, vâng theo Chúa bao nhiêu, thì cái sự lớn lên của chúng ta, sự thánh hóa của chúng ta nó càng lớn mạnh bấy nhiêu. Sở dĩ đời sống của một con cái Chúa chúng ta vẫn cứ lè tè, ngã lên ngã xuống, chúng ta sống trong sự thất bại là bởi vì chúng ta không đáp lại sự dạy dỗ của Chúa. Đơn giản chỉ có vậy. Không phải ông đã theo Chúa lâu, không phải bị bà kia có sự hiểu biết, no. Vấn đề là cái thái độ của chúng ta, cái hưởng ứng của chúng ta đối với lời Chúa dạy trong đời sống của chúng ta. Cho nên có những tiếng nhỏ nhẹ vang lên trong lòng của quý ông bà anh chị em là những người có Chúa. Hãy lắng nghe với Chúa một cách riêng tư với mình. Và có những tiếng Chúa nói qua Kinh Thánh, qua những lời giảng, qua những sự chia sẻ của anh em chúng ta, đó là lời của Đức Chúa Trời. Hãy lắng nghe tiếng đó và chúng ta nói vâng với Chúa. Hãy khám phá sự hướng dẫn của Đức Linh, Thánh Linh trong đời sống. Hãy lắng nghe Chúa phán với mỗi người trong chúng ta. Đôi khi chúng ta nghe tiếng sấm nổ rền vang hoặc là đâu đó không. Kinh Thánh khi có kinh nghiệm của Eli đó, là ở trong cái sự nhỏ nhẹ, trong sự riêng tư, trong sự sơn giản, Đức Chúa Trời nói với chúng ta. Vì vậy hãy có thời giờ riêng với Chúa, có thời giờ riêng với lời Chúa. Có những lúc nào đó chúng ta trong cuộc sống bận rộn ồn ào thế này, hãy có những khoảnh khắc lắng nghe Chúa nói với chúng ta. Và quý ông bà anh chị em sẽ có kinh nghiệm trong đời sống theo Chúa là như vậy. Hãy nghe lời Chúa phán, hãy quay lại, hãy vâng lời, hãy bước đi. Và tôi thách thức quý ông bà anh chị em, hãy bắt đầu từ hôm nay, trong những ngày còn lại chúng ta còn gần một năm nữa, trong năm 2020. Xin Chúa nhắc chúng ta, chúng ta có một cam kết rằng: Chúa ơi, trong năm nay con sẽ học nói yes no no đúng với Thánh Linh. Còn nó kịp nó yes no đúng với sự thật. Điều nào cần phải nói yes no no. Quý ông bà anh chị em, chúng ta có trách nhiệm trả lời điều đó với những việc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta không thể nào đổ thừa rằng tôi bị thế này thì nó tại Chúa. No. Đức Chúa Trời dạy chúng ta vì điều tốt. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hưởng ứng vì điều đó. Bây giờ tôi muốn kết luận là điều này với quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta học lời Chúa, hãy suy nghĩ điều này. Có phải quý ông bà anh chị em đã từng ra sức chống lại cái sức mạnh của bản ngã hoặc là cái sự tối tăm nào đó? Chúng ta cố sức bằng cái sự của mình và rồi chúng ta thất bại không? Có lẽ là tất cả chúng ta đã từng ra sức nhưng chúng ta đã thất bại. Có phải có những lúc chúng ta phạm tội? Có phải lúc những lúc chúng ta yếu đuối, Đức Thánh Linh cao trách trong lòng của chúng ta, nhưng chúng ta bỏ qua, chúng ta không chịu nghe, chúng ta có nhiều cách để có thể lý luận với Chúa rằng thế này thế khác, rồi chúng ta vẫn cứ theo đuổi sự ham muốn của mình thay vì nghe lời Chúa dạy? Có phải có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi và cái tình trạng tâm linh của mình nó cứ trồi sụt lên xuống thế này và hầu như chúng ta không thay đổi được gì trong cuộc sống giằng co trong đời sống của chúng ta? Yes, tất cả chúng ta đều trải qua kinh nghiệm đó. Tất cả là tại vì thế này quý ông bà anh chị em, chúng ta không chịu bước đi trong thánh linh. Vì vậy cho nên tôi nhắc lại điều này một lần nữa rằng hãy nghe lời Chúa phán trực tiếp với chúng ta hôm nay. Có thể Chúa nói với quý ông bà anh chị em cách riêng, tôi không biết, Chúa nói trong lòng của chúng ta. Ôi xin Chúa tha thứ cho chúng ta, xin Chúa cho chúng ta biết lời Chúa dạy mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Chúng ta đã từng làm sai, mỗi ngày một chút hãy sửa lại điều đó trong đời sống của chúng ta. Ở trong câu 25, Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, nghĩa là sự sống của chúng ta ở trong Chúa đó, chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời, nhận lấy sự sống đời đời của Chúa đó bởi Thánh Linh, thì chúng ta cũng phải bước theo Thánh Linh của Ngài. Đó là cách Chúa dùng để biến đổi chúng ta. Nếu Chúa biến đổi ai đó trong đời sống của chúng ta, đó là cái cách Chúa dùng, không có cách nào khác. Thánh Linh của Đức Chúa Trời và thái độ của chúng ta cho năm 2020. Tuần qua có một người hỏi tôi thế này rằng làm sao để có thể giúp đỡ cho một người khá hơn, tốt hơn, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Tôi nói tôi chỉ biết một điều nữa này. Tất cả những người như chúng tôi, những người dạy dỗ Kinh Thánh cho quý ông bà anh chị em, chúng tôi chỉ có thể đem đến cho quý vị cái gọi là information, tức là những lời, những ý, những sự dạy dỗ. Nhưng cái transformation, sự biến đổi tùy thuộc vào quý ông bà anh chị em và Đức Chúa Trời. Một người hầu vì Chúa không thể thay đổi một người khác, và never một người có thể thay đổi một người khác. Nhưng lời của Đức Chúa Trời, thái độ của quý ông bà, anh chị em và quyền năng của Thánh Linh có thể thay đổi. Cho nên tôi cầu nguyện rằng trong năm 2020, Đức Chúa Trời làm cho tôi và quý ông bà, anh chị em tiếp tục bước đi trong Chúa. Và khi chúng ta nhìn lại, chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì Chúa đã thay đổi chúng ta bởi chính lời của Ngài, quyền năng của Ngài và cái ước muốn của chúng ta. Ai trong quý ông bà, anh chị em muốn được biến đổi và muốn bước đi trong Thánh Linh như vậy, hãy nói với Chúa điều đó. Xin mời mọi người cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em cầu nguyện với Chúa, nói với Chúa về lòng của mình, về những thất bại của mình. Quý ông bà anh chị em ơi, tôi không muốn rằng năm 2020 trôi qua chúng ta vẫn vậy, vẫn chứng nào tật nấy, vẫn thất bại. No, Đức Chúa Trời có thể thay đổi chúng ta. Biết hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, Ngài dạy con điều gì? Con một lúc có thể trong một khoảnh khắc trở thành một vị thánh, một người trưởng thành. No. Nhưng xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe lời Chúa để có thể sống theo ý muốn của Ngài. Mỗi người nói với Chúa riêng trong lòng cá nhân mình.